Vô tận đan điền, chương 957, trúng kế, 1, góc truyện audio.com, ngăn cản, một tiếng thét kinh hãi vang vọng, tên chấp pháp đệ tử này lập tức đánh ra công kích toàn thân mạnh nhất. Bất quá vẫn không có một chút tác dụng nào, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cánh tay của mình vỡ vụn từng khúc, ngay sau đó xương ngực đã thoáng cái sụp đổ, ý thức đã rời khỏi thân thể. Siêu, gân cốt vỡ vụn, nội tạng đã biến thành bụi phấn, cho dù là thân tiên cũng khó cứu được. Đáng giận, thấy Nhiếp Vân một chiêu đã đánh chết đồng bạn, đồng tử của ba người khác co rụt lại, nhao nhao ra tay. Lập tức pháp lực cường lực kích động lan tràn, đáy biển lập tức sôi trào. Ba người này đều là cường giả nạp hư cảnh đỉnh phong, thân là đệ tử Hóa Vân Tông, có được võ đạo kinh nghiệm và năng lực vượt cấp chiến đấu rất mạnh. Nhìn thấy đồng bạn chết thảm, ba người toàn lực ra tay. Dưới pháp lực cường đại cực nóng va chạm, nước biển chung quanh Nhiếp Vân thoáng một cái đã bị bốc hơi, biến thành hơi nước. Đạt tới đoạt thiên tạo hóa bí cảnh đệ nhất trọng pháp lực cảnh, sẽ có được năng lực di sơn đảo hải. Có năng lực làm cho nước biển sôi trào. Ba đại cường giả nạp hư cảnh đỉnh phong đương nhiên càng thêm lợi hại. Không tới một hô hấp dùng mọi người làm trung tâm, trong phạm vi hơn 10 dặm không còn một chút nước biển nào nữa. Tất cả đã biến thành viên cầu hoàn toàn do pháp lực ngưng kết. Phá, nhìn thấy loại tình huống này, Nhiếp Vân đã biết rõ đối phương vì phòng ngừa hắn lợi dụng thân phận tường thủy sư tiếp tục thuyên truyền nước biển công kích. Sắc mặt của hắn trầm xuống, thấp giọng hô một tiếng. Trong biển, dùng thân phận của tường thủy sư ít nhất cũng tương đương tới tăng lên một cấp bậc cho mình. Nếu như không thể sử dụng, như vậy sức chiến đấu sẽ giảm bớt đi nhiều. Ông, nương theo thanh âm của hắn vang lên, viên cầu bằng pháp lực chấn động một chút. Lập tức lần nữa khôi phục cũng không có tiếng vỡ vụn. Trong tiếng quát lần này, Nhiếp Vân đã vận dụng tiên âm sư và pháp lực trùng kích. Dưới tình huống như vậy mà cũng không có chấn vỡ được nó. Như vậy đã đủ thấy viên cầu này cũng không phải đơn giản như trong tưởng tượng. Ha ha, không có tác dụng đâu. Chiến đấu ở trong nước biển sẽ gặp rất nhiều phiền toái. Bởi vì đối thủ trước kia của ta là Tang Hồng Y, mà hắn vừa vặn là một vị tường thủy sư. Cho nên đã sớm chuẩn bị kỹ càng, viên cầu pháp lực này là một tuyệt chiêu mà ta chuyên môn thiết kế để đối phó với tường thủy sư. Giống như sử dụng trận pháp gia cố vậy, muốn phá vỡ, trừ phi ngươi đã chính thức đạt tới phá không cảnh. Nếu không, căn bản sẽ không có khả năng. Nhìn thấy hành động của thiếu niên này, Tiêu Lăng cười ha hà, sảng khoái không nói nên lời. Trận pháp gia cố, tiên nhãn lập lòe, quả nhiên Nhiếp Vân đã nhìn thấy ở trong không gian này có ẩn giấu mấy trận kỳ. Ở nơi sâu như vậy trong quỷ vụ Minh Hải bố trí ra không gian không bị thủy áp hạn chế. Từ đó cũng đủ để thấy được uy lực của những trận kỳ này. Muốn phá vỡ nó quả thực rất khó. Hơn nữa, Nhiếp Vân cũng biết những trận kỳ này Tiêu Lăng đã luyện hóa, bị hắn điều khiển, cho dù có đoạt được cũng là vô dụng. Ha ha, trận pháp này quả thực rất là cao minh, bằng vào thực lực của ta quả thực không phá được, bất quá ta sẽ khiến cho ngươi tự mình thu hồi trận kỳ lại. Sau khi nhìn thấy rõ, trong lòng Nhiếp Vân đã có biện pháp. Hắn khẽ cười một tiếng, làm, góc truyện audio.com, cho ta thu hồi trận kỳ. Ngươi điên rồi sao? Tiêu Lăng sững sờ, sắc mặt lập tức bắt đầu dữ tợn. Hắn lập tức nhìn về phía hai người Cát Hoan, nói. Đừng nghe hắn nhiều lời, nhanh động thủ giết hắn một chút đi. Phải nhanh chóng giải quyết mọi chuyện, bằng không một khi Đạm Đài Lăng Nguyệt trở về trước. Khi đó chúng ta sẽ gặp phiền toái không nhỏ. Được, hai người Cát Hoan cũng biết điểm ấy cho nên đồng thời gật gật đầu, đang định ra tay. Bất quá còn chưa kịp nhúc nhích thì đã nhìn thấy thiếu niên vốn bị vây vào giữa có động tĩnh, trên đầu ngón tay đã có tia lửa xuất hiện. Những tia lửa này đụng chạm với pháp lực chung quanh, pháp lực giống dầu vậy, nhanh chóng bị thiêu đốt tạo thành xu thế hỏa diễm cháy lan ra chúng quanh. Cái gì, ngay cả pháp lực cũng có thể thiêu đốt, đây là diễm hỏa của diễm hỏa sư, năng lực mà chỉ có diễm hỏa sư bài danh thứ 25 mới có, không có khả năng a. Thân là tường thủy sư, còn có được thiên phú diễm hỏa sư, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Nhìn thấy pháp lực lập tức bị thiêu đốt, sắc mặt của ba người đồng thời biến đổi. Ngay cả pháp lực cũng có thể thiêu đốt, chỉ sợ chỉ có một loại giải thích. Đó chính là diễm hỏa mà chỉ có thiên phú diễm hỏa sư mới có được. Diễm hỏa sư ngay cả linh hồn cũng có thể thiêu đốt pháp lực đương nhiên không cần nói chơi. Chỉ là dù bọn hắn có như thế nào cũng không thể nghĩ ra được. Thiếu niên không lớn này sao lại là một vị diễm hỏa sư? Thủy hỏa không thể giao hòa, nếu như thứ hắn dùng không phải là thiên phú chi khí mà là thiên phú chân chính. Như vậy cũng quá mức nghịch thiên a. Tiêu Lăng, nhanh thu trận kỳ lại, bằng không chúng ta sẽ bị thiêu chết ở trong nơi này a. Không kịp kinh ngạc thế hỏa diễm cháy lan tràn ra rất nhanh. rất nhanh đã lan tới trước mặt đám người Cát Hoan, Đỗ Tuấn, khiến cho y phục trên người bọn hắn lập tức bị thiêu đốt. Ở bên ngoài, diễm hỏa đánh úp lại thì còn có thể tránh né. Thế nhưng ở trong không gian do pháp lực tạo thành, khắp nơi đều bị pháp lực bao phủ, cũng giống như thùng xăng tràn đầy vậy. Nếu như không mở ra thì bọn hắn sao có thể chạy được chứ? Mà nếu như hiện tại đào tẩu lời mà nói, yếu thế thật vất vả mới có thể, vây quanh đối phương sẽ mất đi. Không ngờ chỉ có một thiên phú diễm hỏa sư mà lại khiến cho ba người rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan. Thu, lưỡng nan thế nào thì cũng phải đưa ra lựa chọn. Tiêu Lăng không có ngờ tới Nhiếp Vân lại có nhiều thiên phú như vậy, sắc mặt dữ tợn vô cùng. Bàn tay chộp ra một chảo đã thu trận kỳ chung quanh vào bên trong. Tuy rằng khiến cho hắn ta rời khỏi nước biển, rất có thể sẽ có ưu thế rất lớn. Thế nhưng vẫn không thể làm gì được đối phương a. Ầm ầm, trận kỳ vừa thu lại, nước biển chung quanh đã lập tức tuôn ra áp lực cực lớn trùng kích lên trên người khiến cho bộ ngực của hắn có chút khó chịu, thiếu chút đã phun ra một ngụm máu tươi. Cách chương.